tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Mẹ ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời.
Đây là Đài Phát thanh Việt Nam Ngày Nay Radio, tiếng nói trung thực của người Việt trong và ngoài nước. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả. Chương trình được đưa lên trang web 4 ngày mỗi tuần, thứ ba, bình luận và thời sự hàng tuần, thứ năm, tin tức Việt Nam và câu chuyện văn hóa, thứ bảy, hội luận với chủ đề Việt Nam Ngày Nay, chủ nhật, hội luận với chủ đề Việt Nam và quốc tế. Nội dung các buổi phát thanh được lưu giữ 7 ngày trên trang web www.vietnamngaynayradio.com. Chúng tôi xin chân thành mời gọi sự hợp tác và đóng góp ý kiến có tính cách xây dựng của quý thính giả để chương trình được thêm phần đa dạng và phong phú. Mọi thông tin xin liên lạc về địa chỉ đã ghi trên trang web.
Tôi yêu tiếng xa mờ.
Sau đây là nội dung chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi.
Đây Việt Nam Ngày Nay Radio phát thanh từ Nam California, Hoa Kỳ. Trần Đức Viết xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là ngày thứ ba, 9 tháng 12 năm 2008, tức ngày 12 tháng 11 năm Mậu Tý. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có thứ nhất tin tức tổng hợp trong và ngoài nước, thứ nhì hội luận, câu chuyện chính trị, văn hóa và thời sự trong tuần, sự hội nhập vào dòng chính của sinh hoạt chính trị của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Để mở đầu chương trình, xin mời Diễm Duyên với bản tin tổng hợp trong và ngoài nước ạ.
Dự Duyên xin thân ái kính chào quý thính giả Đài Việt Nam Ngày Nay. Để mở đầu bản tin tổng hợp là phần tin quốc tế. Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn Getty Images. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, ngũ giác đài cho biết hệ thống được thiết kế nhằm đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa. Tên lửa mục tiêu đã được phóng đi từ đảo Kodiak ở Alaska trước khi bị rượt đuổi và bị phá hủy bởi một tên lửa đánh chặn được phóng đi từ căn cứ hải quân Vandenberg, California. Theo các viên chức Mỹ, vụ thử nghiệm hôm 5 tháng 12 là hiện thực nhất trong số 13 lần thử nghiệm hệ thống lá chắn tên lửa mà họ tiến hành cho tới nay. Vụ thử nhằm thu thập dữ liệu để đánh giá hoạt động của các tên lửa, radar cũng như các hệ thống khác. Tin Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục trong 15 năm. Các công ty Mỹ đã giảm 533.000 việc làm trong tháng 11 vừa qua. Mức cắt giảm lớn nhất trong 35 năm qua. Đây là bằng chứng nữa cho thấy kinh tế Mỹ đang lún sâu vào suy thoái. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng tới mức 6,7%, tương đương với 10,3 triệu người. Đây là mức kỷ lục trong 15 năm qua. Những số liệu mới này do Bộ Lao động công bố hôm 5 tháng 12 cho thấy thị trường lao động Mỹ đang xấu đi với tốc độ đáng báo động. Kinh tế Mỹ đã suy giảm 0,5% từ tháng 7 tới tháng 9 do mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ giảm lớn nhất trong vòng 28 năm qua. Nhiều nhà kinh tế dự đoán tổng sản phẩm quốc nội thậm chí sẽ giảm mạnh hơn nữa trong quý 4 của năm 2008. Tin Pakistan. Quân nổi dậy Pakistan đốt 160 xe chở tiếp liệu sang Afghanistan. Tin cảnh sát địa phương tại thành phố Peshawar ở tây bắc Pakistan cho hay khoảng 300 nghi can Taliban vũ trang hùng hậu đã sử dụng tên lửa, lựu đạn và súng tấn công vào hai trạm vận chuyển của thành phố, nơi có hàng trăm xe tải chở loại quân xa Humvee, đồ tiếp liệu và nhiên liệu, phá hủy hơn 160 xe tải và các quân xa sắp được chở sang Afghanistan cho các lực lượng NATO và Hoa Kỳ. Một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng và tất cả các xe cộ đã bị đốt cháy trước khi bọn tấn công tẩu thoát. Vụ tấn công gây lo ngại rằng quân nổi dậy đang tìm cách cắt đứt con đường tiếp tế huyết mạch qua đèo Khyber, chuyên chở chừng 70% đồ tiếp liệu cho các lực lượng Tây phương ở Afghanistan. Mỹ dự kiến đẩy mạnh đầu tư để vượt qua suy thoái. Tổng thống Barack Obama vừa cho biết ông sẽ thực hiện một khoản đầu tư khổng lồ vào đường xá, cầu cống và các tòa nhà công cộng lớn nhất kể từ thời chính quyền của Eisenhower để khơi thông nền kinh tế suy thoái và tạo việc làm. Dự án sẽ tập trung đầu tư vào bất động sản công, tiết kiệm nhiên liệu, sửa chữa trường học và hiện đại hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Obama nói, chúng tôi không ném tiền vào những cái cối xoay tiền. Chúng tôi sẽ theo sát tiến trình đầu tư, xem xét và đánh giá những cải tiến và kết quả đạt được, xem xét số lượng và việc làm được tạo thêm, xem xét lượng năng lượng tiết kiệm được thông qua từng dự án và xem xét xem với khoản đầu tư này nước Mỹ có trở nên cạnh tranh hơn trên thế giới hay không. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh ngày 6 tháng 12, ông Obama cho biết kế hoạch của mình nhằm tạo mới hoặc bảo vệ việc làm cho 2,5 triệu người. Tổng thống Bush kêu gọi dân Mỹ có một cái nhìn mới về cuộc chiến Iraq. Tổng thống George Bush kêu gọi dân chúng Mỹ có một cái nhìn mới về cuộc chiến Iraq trong lúc tình hình ở đó đang được cải thiện. Trong bài diễn văn hàng tuần đọc trên đài phát thanh hôm nay, ông Bush thừa nhận là có bất đồng ý kiến về cách thức tiến hành cuộc chiến và ngay cả về quyết định lúc ban đầu để lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Tuy nhiên, ông nói rằng một nước Iraq tự do và dân chủ giờ đây đang trỗi dậy ở Trung Đông và dân chúng Hoa Kỳ nên đồng ý với nhau là hỗ trợ cho Iraq, một việc phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Tổng thống Bush đã tán dương hai hiệp định quan trọng mà các nhà lập pháp Iraq đã phê chuẩn trong tuần này. Trong đó có hiệp định an ninh cho phép binh sĩ Mỹ lưu lại Iraq cho tới cuối năm 2011. Một hiệp định khác đề ra trong một kế hoạch cho những mối quan hệ trong tương lai giữa Iraq với Hoa Kỳ, với trọng tâm là công cuộc viện trợ phát triển như thương mại và đầu tư. Ông nói rằng chỉ cách đây vài năm, việc có được một hiệp định như vậy là một việc không thể tưởng tượng được. 16 tỷ USD hỗ trợ ngành ô tô ở Mỹ. Ngày 5 tháng 12, Reuters đưa tin Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đã đạt được thỏa thuận về gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá từ 15 đến 16 tỷ USD cho ngành công nghiệp ô tô của Mỹ. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh giám đốc điều hành của các hãng ô tô lớn ở Mỹ đề nghị chính quyền giúp đỡ và thống kê cho biết trong tháng 11, hơn 530.000 chỗ làm đã bị cắt giảm. Thông tấn xã AP cho biết số tiền được thông qua ít hơn nhiều so với mức 34 tỷ USD mà ba hãng General Motors, Ford Motor và Chrysler yêu cầu, nhưng ít ra có thể giúp các hãng này tiếp tục công việc làm ăn trong năm tới. Reuters cho biết sự dè dặt của các nhà làm luật được thể hiện trong những lần họ nghe các hãng xe trình bày ở Quốc hội. Nhiều nghị sĩ nghi ngờ khả năng đứng vững của các hãng với lập luận rằng trước kia các hãng này đã thất bại trong việc giảm chi phí cũng như định hướng sản phẩm. tin Pháp, Tổng thống Pháp hội kiến Đức Lạt Lai Lạt Ma. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã hội kiến với nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma trong thành phố Đăng của Ba Lan. Cuộc hội kiến đã gây cản cho Trung Quốc. Tổng thống Sarkozy đã tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của tình trạng tranh cãi trước cuộc hội kiến hôm nay thứ Bảy. Nhà lãnh đạo Pháp được đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu cùng chia sẻ các lợi ích. Ông nói rằng châu Âu cần sự tham gia của Trung Quốc giải quyết các vấn đề toàn cầu, trong khi Trung Quốc cần đầu tư từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, trong một bài bình luận của Tân Hoa Xã, cơ quan truyền thông các nước, nhà nước Trung Quốc đã lập tức phê phán điều mà họ gọi là xu hướng thiển cận và thời cơ của Pháp về vấn đề Tây Tạng. Tân Hoa Xã nói rằng cuộc hội kiến giữa Tổng thống Sarkozy và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gây phương hại đến các mối quan hệ giữa Pháp và Trung Quốc. Pháp trao huy chương về khoa học cho giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Ngày 5 tháng 12, tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp CNRS đã trao tặng huy chương cao nhất của CNRS cho giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, nguyên giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đây là phần thưởng của Pháp dành cho các nhà khoa học nước ngoài đóng góp quan trọng vào nền khoa học quốc tế, góp phần nâng cao mối quan hệ giữa nền khoa học của Pháp với nền khoa học các nước. Đây là lần đầu tiên CNRS trao huy chương về khoa học cho một nhà khoa học Việt Nam. Giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu sinh năm 1938, từng có hơn 200 trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới, được giới khoa học quốc tế đánh giá cao về những nghiên cứu của ông đối với khoa học. Sau đây là phần tin trong nước. Hà Nội xây ngôi chợ đặc biệt cho việc buôn bán, chế biến gia cầm. Thủ đô Hà Nội đang cho xây một ngôi chợ đặc biệt dành cho việc buôn bán và chế biến gia cầm đáp ứng những đòi hỏi về tiêu chuẩn vệ sinh. Tin của PNA và Nama trích lời tuyên bố của ông Nguyễn Huy Đăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của thành phố Hà Nội, nói rằng ngôi chợ rộng 1.7 này có quy mô lớn nhất trên khắp nước sẽ được xây cất với kinh phí 13 tỷ đồng Việt Nam, tương đương với khoảng 800 đô la Mỹ, trong đó 7 tỷ đồng là do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Ngôi chợ nằm trong huyện Thường Tín và cách xa các khu dân cư, sẽ được trang bị với những hệ thống máy móc chế biến hiện đại, và trong đó có một khu buôn bán gia cầm và các kho lạnh để bảo quản những sản phẩm gia cầm đã được chế biến. Dự trù hoạt động cuối năm 2009, ngôi chợ có khả năng chứa và luân chuyển 20.000 gia cầm mỗi ngày. Tin tăng cường hơn nữa hoạt động xuất khẩu. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 năm 2008 đạt khoảng 4,8 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng 10 năm 2008. Đây là tháng thứ ba kim ngạch xuất khẩu tiếp tục suy giảm. Tình hình này cho thấy cần thiết phải có những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu. Kế hoạch đầu tư theo bộ kế hoạch đầu tư, trước hết để đẩy mạnh xuất khẩu cần phải đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng, nhất là các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn, có khả năng tăng trưởng cao như các sản phẩm chế biến, dệt may, giày dép, đồ gỗ, sản phẩm nhựa, đồng thời rà soát và phát triển các mặt hàng có khả năng sản xuất nhưng không hoặc chưa bị hạn chế về thị trường. Cũng theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, cần đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, mở rộng thêm các thị trường khác để bù lại phần giảm sút, cũng như áp dụng các biện pháp kích thích xuất khẩu và giảm bớt nhập siêu. Việt Nam đang tìm kiếm các thị trường mới. Việt Nam đang tìm cách mở rộng công cuộc xuất khẩu sang Trung Đông và các vùng khác để giảm bớt sự lệ thuộc vào các thị trường lớn đã phát triển như Liên hiệp châu Âu chẳng hạn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh nói với thông tấn xã Reuters rằng chính phủ Việt Nam cũng sẽ áp dụng một số thuế nhập khẩu chọn lọc để giúp thu hẹp mối thâm thủng mậu dịch trước tình trạng kinh tế suy thoái của toàn cầu. Theo Reuters, ông Vĩnh nói rằng Việt Nam sẽ chuyển hướng những thị trường xuất khẩu của mình để không còn phải tập chú tới việc xuất khẩu sang Liên hiệp Âu Châu hay Hoa Kỳ nữa. Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cho biết Việt Nam sẽ tìm những thị trường mới tại Á Châu, Trung Đông, New Zealand và Nam Mỹ. Cũng theo ông, Việt Nam sẽ đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu của mình để không còn phải lệ thuộc quá nhiều vào một hoặc hai thị trường. Tin các giáo dân Thái Hà nhận án treo. Tòa án quận Đống Đa, Hà Nội đã kết án tù treo đối với 7 trong số 8 giáo dân bị cáo buộc đã hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. 7 bị can nhận án tù treo từ 12 đến 15 tháng, còn một người khác bị cảnh cáo. Thời gian thử thách tối đa là 2 năm. Các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản dựa vào các điều 245 và 143 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trước khi chấm dứt phần tin tổng hợp, Tiểu Duyên xin thông báo quý vị thính giả có thể đóng góp ý kiến hay liên hệ với Đài Việt Nam Ngày Nay qua địa chỉ email đã ghi trên trang web vietnamngaynayradio@yahoo.com. Chúng tôi sẽ phúc đáp những ý kiến khách quan và xây dựng của quý tín giả trong chương trình phát thanh gần nhất. Kính thưa quý vị, phần tin tổng hợp đến đây là chấm dứt. Điều Duyên xin thân ái kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong bản tin tổng hợp kỳ tới.
Tôi xin cảm ơn Điều Duyên về bản tin tổng hợp trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị thính giả, trước khi đi vào phần hội luận, chúng tôi xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ai Về Sông Tương, nhạc của Thông Đạt do Quang Dũng trình bày.
Thank you. cùng tôi buồn đắm đường vui chi tình đầy bao ngày tháng dày xéo tâm hồn đầy lệ sâu hoen mi thu ai có về bên sông sao đành nỡ dưng ta vương ôi duyên hờ từ nay bơ vơ dây tình tôi nắng cung ta giúp lòng sầu tranh người mơ
ở Việt Nam ngày nay. Trong buổi hội luật đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi có một vị khách quý là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, giáo sư sử địa và là tác giả của những bộ sách có giá trị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một bình luận viên thường trực là anh Phạm Minh Chánh, biên tập viên của đài Việt Nam ngày nay Radio. Xin mời Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang và anh Nguyễn Minh Tránh gửi lời chào đến quý vị thính giả Việt Nam ngày nay. Xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang.
Xin kính chào quý vị thính giả radio ngày nay ạ. Việt Nam ngày nay, và kính chào anh Trần Đức Viết, kính chào anh Phạm Duy Tránh.
Vâng, Phạm Minh Tránh cũng thân ái chào quý thính giả đài Việt Nam ngày nay. Xin chào giáo sư Nguyễn Minh Quang và chào anh Trần Đức Viết ạ.
Vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính thưa quý vị thính giả, vì những năm sống ở Mỹ đã đủ dài để chúng ta lượng lịnh lại những cái sinh hoạt chính trị của người Mỹ gốc Việt, hôm nay chúng ta thử lượng định tình hình dưới con mắt nhãn quan của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang là một giáo sư sử học, đồng thời chúng tôi có anh Nguyễn Minh, anh Phạm Minh Chánh là một người cao học hành chánh, tức là có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề chính trị, để chúng ta lược định tình hình rằng cái sự sinh hoạt của người Mỹ gốc Việt sau hơn 30 năm ở Mỹ, họ đã đi vào được cái dòng chính của sinh hoạt chính trị của Mỹ hay chưa. Là xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang cho biết ý kiến trước ạ.
Dạ, thưa quý thính giả, thưa anh Trần Đức Viết, thưa anh Phạm Minh Trắng, theo tôi nghĩ thì có rất nhiều người Việt khi mà sang bên đây đã có cái ý hướng muốn nhập cuộc vào cái dòng hoạt động chính trị của nền nếp sống văn minh của Hoa Kỳ. Thành ra đó là cái lòng khao khát và thao thức của mọi người. Thì tôi nghĩ đây có một số người đã vào được, trong đó có một người Việt Nam đã vào được cái quốc hội Hạ Viện, quốc hội Hoa Kỳ, đó là một ông họ gì họ cao ở dưới Louisiana mà tôi mới nghe tên. Đó là lần đầu tiên ạ.
Vâng, thưa anh Trần Đức Chánh, theo anh thì thế nào ạ?
Vâng, thì tôi thấy rằng cái thời gian cũng khá dài để cho cái người Việt của nó để bắt đầu gia nhập vào trong cái sinh hoạt chính trị của nước Mỹ. Thì cái sự kiện một người Việt Nam đắc cử vào trong Hạ viện của Mỹ thì cũng không có gì gọi là lạ lẫm lắm, bởi vì ngay như ông Tổng thống Obama thì cũng chỉ mới có một đời thôi. Của Tổng thống Obama là người ở Kenya và là cũng mới đến nước Mỹ đây, rồi là gặp một người đàn bà Mỹ rồi sinh ra ông Obama. Như vậy là chỉ có đời đầu tiên mà ông Obama đã đắc cử tổng thống Mỹ, đã gia nhập vào cái dòng chính trị của nước Mỹ. Thì cái sự kiện một cái người Việt Nam mà gia nhập vào trong cái sinh hoạt chính của chính trị của nước Mỹ thì cũng đó là một sự kiện cũng rất là bình thường, không có gì gọi là đặc biệt lắm. Dạ.
Thế thì thưa hai anh Nguyễn Mạnh Quang và anh Tránh, thì theo cái suy tư của tôi thì tôi rất thất vọng cho những sinh hoạt chính trị của cái đám Việt Nam ở Mỹ này, đắc cử vào những hội đồng dân cử địa phương. Hình như đối với họ, họ không nắm vững được cái tiêu chí của một cái vị dân cử đại diện cho cái địa phương của mình, mà lo toàn những chuyện bông lông bao la, bu lu ba la, tù lung tà la, cái chuyện không đâu vào đâu cả. Thì tôi không biết cái vùng địa phương canh ra sao, chứ cái vùng Bonsa này thì nó là cái vùng tạp với lù hổ lốn. Nó dân chủ thì nếu mà theo tiêu chuẩn của người Mỹ thì tôi thấy rằng họ cũng chả hiểu dân chủ là gì cả. Cái kiểu dân chủ của họ là muốn làm gì thì làm, và cái kiểu dân chủ vô chính phủ đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chính quyền địa phương của Mỹ họ cũng không để ý đến những cái hành động có tính cách bá vơ này. Thành ra thôi thì mạnh ai người ấy biểu tình, rồi thậm chí như là có những người vô ý thức. Cái chuyện mà tôi nói đây thì nó có tính cách, nó đây là cái sự, những cái sự kiện mà tôi nói nó sự kiện xác thật. Thứ nhất là cái chuyện lỗ bịch, thứ nhất là họ bắt quốc tổ của mình đi tha phương cầu thực anh ạ. Quốc tổ thì đã được cả dân chúng Việt Nam thờ bái ở núi Nghĩa Lĩnh hàng năm cử hành bốn mùa xuân thu tế lễ đàng hoàng. Thế ở đây thì họ lập ra cái hội, họ cũng lập đền thờ quốc tổ quốc tiết, rồi lại đi tranh chấp vấn đề tiền bạc với nhau. Thì tôi mới nghĩ rằng nếu mà quốc tổ linh thiêng thì họ nói chúng mày tha phương cầu thực thì chúng mày tha phương cầu thực, chứ tao mẹ có đất nước 4.000 năm tao dựng nên bốn mùa xuân thu cung tế mà chúng mày lại bắt tao đi bị gậy nó thì khổ cho tao quá. Thì không biết anh Tránh và anh Quang nghĩ sao về cái vấn đề đó.
Thưa quý vị thính giả, thưa anh Viết và anh Tránh, theo tôi nghĩ thì con người là sản phẩm của cái nền giáo dục mà họ tiếp thu được. Những người Việt Nam ngày nay ở hải ngoại đó, họ là cái sản phẩm của cái nền giáo dục của chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa ngày xưa đã rèn luyện lên họ. Họ tiếp thu một cái nền giáo dục quan huê một chiều, mà chỉ có được học những cái gì mà cái thế lực đen ở đằng sau cho phép học. Họ không được học những cái gì mà đúng nghĩa của cái chương trình trung học phổ thông ở các nước dân chủ tự do học. Tôi lấy ví dụ như là đáng nhẽ người ta đào tạo con người để phục vụ cho đất nước, rồi mới học cái nghề nghiệp để phục vụ cho cá nhân, và học cái ngành chuyên môn cao cấp để tiến đến một cái trình độ cao hơn. Thế phục vụ cho thành con người để phục vụ cho quốc gia có nghĩa là học cái nhiệm vụ công dân và sự quốc sử, và học lịch sử thế giới để mở rộng tầm mắt, rồi mới bắt đầu học những cái ngành chuyên môn kiến thức tổng quát khác. Thì ở Việt Nam không cho học quốc sử toàn vẹn, mà cũng không cho, hầu như là không cho học sử thế giới, và công dân thì lại càng không cho học, bằng cách hạn chế thời lượng cho xuống tối thiểu, chỉ giá trị thì hạ xuống cái hàng gọi là môn phụ, và hầu như không cho thi trong cái kỳ thi viết. Trong khi ở bên Việt Nam, cái thời lượng về sử địa là 1/15 của tổng số thời lượng trong chương trình trung học, thì cái thời lượng ở Hoa Kỳ này là tổng số thời lượng của nó là 1/6, tức là không bằng 1/3 của thời lượng Hoa Kỳ. Mà môn học cái đó là môn chính, do đó nó là đào tạo nên cái con người biết tổng quát hết tất cả mọi thứ. Khi mà tôi hỏi một giáo sư dạy ở đại học về tại sao ở cái chương trình kỹ sư ở bên này mà lại chiếm tới 1/4 thời lượng credit tín chỉ về học cái môn gọi là social science, thì họ trả lời rằng là phải học như vậy thì mới được toàn vẹn con người. Tôi mới nói rằng tại ở Việt Nam chúng tôi là những môn học kỹ sư chỉ học có 1/3/4 chương trình, tức là không có học cái môn social science. Thì họ nói là nước mày khác, nước mày là chương trình của người Pháp để lại, rồi cái chính phủ tiếp béo là nó cũng cứ thế mà nó dạy cho mày thành những người chuyên môn để thi hành những cái mệnh lệnh của nó, thì đâu có cần phải học social science. Nhưng mà ở nước cao ấy, một người kỹ sư có thể làm trưởng phái đoàn, để mà cầm trưởng phái đoàn đi ngoại quốc viện trợ thì phải biết ăn nói với thế giới. Thứ hai á, mục đích của nước ta là ai cũng có thể nhảy lên làm tổng thống. Do đó những cái người ngày hôm nay mà không được huấn luyện biết những tất cả cái quốc sử với lại cái sử thế giới thì mai kia nhảy lên làm tổng thống thì làm thế nào lãnh đạo được quốc dân? Thế cái dân Việt Nam mình không có được học quốc sử mà không được học sử thế giới, mà bây giờ cũng nhảy ra ngoại quốc rồi cũng chơi nhảy vào các chính trường của Hoa Kỳ, thì nó có những cái tình trạng ăn nói lộn xộn, ăn nói bừa bãi, gọi là hổ lốn mạnh ai, người đó làm những cái chuyện chẳng ra gì. Đúng như anh biết nói là đúng là bọn xôi thì tranh lẫn nhau mà không biết nói sao cho nó xuôi, nhiều khi gọi là rơi vào cái tình trạng câu sau đá ngược câu trước. Thì mấy nhờ những ông chính trị địa phương bây giờ như là có một số đã vào được cái nghị viện tiểu bang, rồi có sẽ có những người nhảy vào cái hạ viện của quốc gia Hoa Kỳ, nhưng mà tôi không biết rằng các ông đó có rơi vào tình trạng giống như những các ông đại diện hội đoàn ở tại các địa phương người Việt ở đây hay không, giống như là cái chỗ mà dưới Cali mà anh Trần Đức Biết nói. Tôi nghĩ rằng chắc là cũng không khá hơn đâu.
Anh Phạm Minh Chánh, theo cái kinh nghiệm về hành chánh của anh thì ý kiến anh như thế nào qua những kinh nghiệm thực tế vừa rồi hơn 30 năm?
Vâng ạ, theo tôi thấy thì rất là mới như giáo sư Quang về cái chương chương trình huấn luyện lịch sử của mình ở Việt Nam trước đây. Một lịch sử được xem rất là nhẹ và chiếm một cái hệ số rất là khiêm tốn. Tôi nhớ, nếu tôi nhớ không lầm thì cả sử và địa chỉ là hệ số 1 thôi ở cho những cái chương trình ban B, ban A. Thì cái ngoài ra đó, việc học lịch sử đã ít mà lại còn học bị bẻ méo hay không. Thành ra chính bản thân tôi ngày xưa tôi đi học là tôi cũng thấy làm thắc mắc là tại sao mà các vua triều Nguyễn của mình họ đi hết kìa, họ lại không nghe những cái lời điều trần, những cái lời mà canh tân của ông Nguyễn Trường Thọ, hay là tôi hiểu thì ông Tư Chức Ký như là một nhà bác học là tốt đẹp vô cùng, hay vô cùng, vân vân và vân vân, chứ mình cũng không được hiểu rõ những cái nhân vật đó, những sự thật lịch sử như thế nào, những sự thật về các phong trào dân thân, những cái phong trào bài đặc tốt ở Việt Nam như thế nào. Và chứ hầu như là mình được dạy là mình phải lên án những cái việc mà bài đạo của Triều Nguyễn, nhưng mà mình lại không được học là tại sao lại bài, lý do gì sao, và mình cũng không được để hiểu rõ về hai cái chữ tự do dân chủ. Và tôi cho rằng những cái ông kiệt gia ở Monza này, khi mà đi ra làm chính trị, mấy ông hô hào la lớn về tự do, về dân chủ, nhưng mà ông chả biết là tự do là cái gì, chủ là ra sao. Bằng chứng rõ rệt nhất đó, là mấy ông nói là mấy ông đương đấu cho tự do, nhưng mà chính mấy ông lại chà đạp cái tự do của người khác. Mấy ông đòi tự do mà mấy ông lại cướp đi cái tự do của người khác. Mấy ông dùng cái quyền tự do biểu tình, mà biểu tình tức là biểu lộ cái quan điểm của mình, thì mấy ông dùng cái biểu tình như là một cái vũ khí để mà phá rối người ta, để mà làm cho người ta khó chịu, làm cho người ta buôn bán không được. Đó là một cái loại phá hoại, chứ không phải là một cái tinh thần mà xây dựng con tinh thần dân chủ, một tinh thần tôn trọng cái tự do. Thành ra tôi không rằng những cái người này họ hiểu tự do là gì và họ hiểu cái dân chủ là gì cả. Rồi họ hô hào la làng về vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề nhân quyền, nhưng mà thế nào gọi là tự do tôn giáo tôi cũng không thấy ông nào định nghĩa. Thế nào là nhân quyền thì cũng chỉ nói như cái con vẹt, mà cũng chả có ông nào nghĩa thế nào gọi là nhân quyền như thế nào. Và cái nhân vật chính trị ở hải ngoại này thì tôi đồng ý với anh Viết là thỉnh thoảng tôi có đi vào các trang web của cái phong trào này phong trào nọ, thì tôi thấy họ có vẻ hổ lúng quá và không có ăn nói cái gì mà nghiêm chỉnh một cách đúng đắn đàng hoàng. Thành ra tôi cho rằng tôi những cái phát biểu, những cái quan điểm chính trị của họ đối với người Mỹ có lẽ chẳng có giá trị gì. Và bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng thấy họ có những cái quan điểm đó của họ có giá trị gì cả. Và tôi cũng mong rằng cái ông mà có được đắc cử đi vào cái sinh hoạt cái dòng chính chính trị của Mỹ, như ở quốc hội tiểu bang hay là quốc hội liên bang, thì có lẽ là cũng học theo cái sinh hoạt chính trị của nước Mỹ để mà đứng đắn hơn, đàng hoàng hơn, chứ đừng có lu mu lang bang như là cái chữ Monza thì còn nhục cho người Việt Nam mình hơn nữa.
Vâng, thưa anh, thì cái điểm kỳ vọng của anh Chánh thì tôi nghĩ là anh sẽ thất vọng. Không biết giáo sư Nguyễn Hoàng Quang nghĩ sao, nhưng mà qua cái cuộc phỏng vấn của BBC sáng nay đó, thì ông nói ông sẽ tranh đấu cho cái quyền tự do tín ngưỡng của Việt Nam, nhân dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Thì tôi biết thứ nhất ông này không có ý thức được vai trò của dân biểu của Mỹ. Ông là dân biểu của nước Mỹ chứ ông không phải là dân biểu của Việt Nam. Thành ra ông không có thể nào mà áp chế Việt Nam phải thế này thế nọ. Và thứ hai, cái quan niệm về tự do tín ngưỡng của các ông là rất là sai lầm. Ông mang đi từ cái hồi mà cái kiểu mà ông tự do tín ngưỡng của ông là như thế này đấy. Là thà mất nước hơn thà mất Chúa. Thì tôi hiểu có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận cái quan điểm đó không ạ? Thứ nhất. Thứ nhì, mới đây cái vụ ông Ngô Quang Kiệt và đòi đất tỏa khâm tỏa khiếp, thì khi mà chính quyền Việt Nam nghĩa là chất vấn ông Tổng Giám Mục, tức là ông coi như là xếp phòng của cái giáo hội Thiên Chúa Giáo Việt Nam, thì ông nói rằng mấy ông tu sĩ này làm đúng luật của giáo hội. Thế thì có vẻ tự do tín ngưỡng là cái tự do để mà thi hành cái luật giáo hội thay vì thi hành hiến pháp. Thì đó là quan điểm của họ như vậy đó. Thì tôi hỏi là cái quan điểm tự do tín ngưỡng như vậy thì có nước nào trên thế giới có thể chấp nhận được không? Ngay cả xứ Mỹ này mà mấy ông linh mục mà làm bài làm biếc như các anh thấy về cái vụ abuse về sách những cái trẻ con nít, thì các ông bán cả giáo xứ không đủ tiền để mà bồi thường sao? Nhưng mà đó là luật pháp nước Mỹ. Nhưng mà khi những người truyền thông quốc tế đề cập đến vấn đề tín ngưỡng Việt Nam thì chỉ có lôi vấn đề là chẳng hạn như bữa nay ở tòa án Đông Đa lôi 8 ông giáo dân là phá khuấy trật tự công cộng, phá hủy tài sản quốc gia, thì những cái đài bên đây bô nói rằng họ chỉ có nghĩa là cầu nguyện một cách ôn hòa. Tôi nói cầu nguyện cách ôn hòa mà mang búa mang dao đi đập phá tường mà ôn hòa cái gì? Thành ra họ nói trắng thay đen, thay đen thay trắng. Và cái ông mà dân biểu này thì ông lại tốt nghiệp ở cái dòng tên, tức là ông một tu sĩ lại là tu xuất. Và tôi nói thật với anh, tôi có rất có thành kiến với những tu sĩ như ông mà tu xuất. Ông nói láo hết cỡ, tất cả mọi người đấy đều nói láo cả. Thành ra khi mà ông này ông trả lời phỏng vấn BBC thì tôi nghĩ là cũng lại cá mè một lứa, chứ cũng chả có kỳ vọng gì đâu. Thì không biết anh Quang với tư cách một nhà mô phạm và anh Tránh với tư cách một nhà hành chánh thì anh nghĩ sao về cái nhận định của tôi?
Thưa anh biết, thưa anh Tránh và thưa quý vị khán giả, tôi nhận thấy ông dân biểu này mà là gốc và dòng tên đó, tức là ông hay còn mang cái gánh nặng đối với Vatican. Mà đã mang cái gánh nặng Vatican, tức nghĩa là họ phải tuyệt đối trung thành với tòa thánh Vatican. Và khi mà đã tuyệt đối trung thành với tòa thánh Vatican thì con người của họ nó mất hết tất cả những cái tự do suy nghĩ để về với lại bất cứ cái địa phương hay cái quốc tổ nào gốc của họ. Khi do đó, khi mà họ nói rằng họ tranh đấu cho tự do Việt Nam á, thì là họ nghĩ là tranh đấu cho Việt Nam phải nằm dưới ách thống trị của Vatican. Tức là họ lại rơi vào cái con đường suy tư của ông cha của họ đã đi bước trước. Cái điều thứ hai, họ không có nhận thức được vai trò của họ vào làm dân biểu của một đơn vị của địa phương ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, thì cái nhiệm vụ của họ trước nhất là họ ăn lương của người dân đóng thuế của Hoa Kỳ để làm cho việc cho quốc nhân dân Hoa Kỳ, chứ không phải ăn cơm của ăn lương đồng lương của người trả lương Mỹ mà đi làm việc cho Vatican để lo cái tự do dân chủ cho Việt Nam, tức là xía vào nội bộ của nhân dân Việt Nam, tức là đã có chủ trương biến cái nước Mỹ này thành một đế quốc để xâm phạm vào cái quyền nội bộ của Việt Nam. Cái tư tưởng đó tôi có cảm tưởng rằng ông mới bắt đầu đắc cử thôi, chưa bắt đầu nhận chức, bắt đầu nhận chức từ ngày 20 tháng Giêng năm 2009 này mới là nhận chức, tức là chưa bắt tay vào việc mà nó có cái giọng đe loay như vậy. Đúng là cái thành ngữ về Việt Nam ta có câu gọi là chưa đổ ông nghè đã đổ đi hàng xóm.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Chúng ta sẽ khai thác sâu vấn đề này. Xin anh Tránh cho biết ý kiến của anh một cái vắn tắt trước.
Vâng ạ, kính thưa giáo sư Quang với lại thưa anh viết và quý thính giả. Trong cái vấn đề mà một ông dân biểu Mỹ, ông đã đại diện cho người Mỹ chứ không phải đại diện cho người Việt Nam, mà ông lại muốn xiết vào câu chuyện của Việt Nam thì thật sự là hết sức là vô duyên. cũng tương, cái tình trạng này nó cũng tương tự như cái bà diễn sĩ qua bên Cali, bà đi về Việt Nam, qua Việt Nam rồi lại muốn xía vào công chuyện nội bộ của Việt Nam. Cái tôi không hiểu là cái ông dân biểu này đó, nếu ổng lại là một ông tu xuất nữa thì có lẽ là ổng rất thuộc cái chương 19, cái đoạn 29 Matthew ở trong Tân Ước. Nếu người nào vì ta mà từ bỏ nhà cửa, bỏ anh em, bỏ chị em, bỏ cha mẹ, bỏ vợ con, bỏ ruộng vườn, bỏ đất nước, được cứu rỗi trăm phần hơn và sẽ sống đời đời trên thiên đàng, có lẽ là ông này ông thuộc về cái dạng đó.
Vâng, xin cảm ơn anh. Thế để trước khi đi sâu thêm vấn đề thì chúng tôi để cho không khí bớt căng thẳng, xin quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lời Người Ra Đi do Hương Lan trình bày.
Chiều anh bước đi, em tiễn chân anh tận cuối đời. Nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sơn lòng, rằng sóng gió đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Máu con rơi, xương con rơi, bao lớp người tìm tuyến tuôn ra. Ngăn quân thù dày xéo dân ta cho một ngày mới, một nguồn vui tới xuân khơi khơi. Như dòng sông qua đại dương, qua bao gành và đá treo leo, đấu tranh này bên lòng em ơi mới tới ngày nắng. Chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Và xa xôi em nhớ.
lòng đừng nề gian khổ.
Việt Nam ngày nay để tiếp tục chương trình hội luận. À, xin mời giáo sư Nguyễn Minh Quang và anh Nguyễn Minh Chánh cho tôi biết cái tư tưởng nó thêm một cái chuyện lố bịch này nữa. Ở bên xa là bây giờ có cái biểu tình nó là
phản ứng người. Cái phần phát biểu hồi nãy là cái ông biểu này đó, ông lại là người tu xuất thuộc dòng tên thì chắc là cái phần mà ảnh hưởng về Thiên Chúa giáo của ảnh rất là nặng nề. Và khi mà ổng đòi cái đấu tranh về tự do tín ngưỡng, do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ gì cho Việt Nam đó, thì tôi thấy ông này ông chỉ muốn đem cái ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo đi vào Việt Nam. Và với tư cách là một người Việt Nam thì tôi thấy cái điều kia là một ông dân biểu Mỹ lại can thiệp vào vấn đề Việt Nam, đó là một cái chuyện vô duyên. Bởi vì thử tưởng đổi ngược lại, một cái ông dân biểu Việt Nam mà lại can thiệp vào các vấn đề chính trị của Mỹ, ví dụ như một ông dân biểu Việt Nam nào đó mà lại nói rằng Mỹ cần phải thay đổi hiến pháp trong cái việc cái tích bầu cử tổng thống, thì thật là lố bịch vô cùng. Thì cũng tương tự như một ông dân biểu Mỹ mà lại đòi Việt Nam phải làm thế này hay làm thế nọ để có tự do tôn giáo, để có nhân quyền, để có thế này thế nọ, thật là vô duyên, thật là lố bịch. Cái điều thứ hai là về đối với một Mỹ thì như giáo sư Quang vừa phát biểu, người Mỹ họ đóng thuế để trả lương cho ông này làm cái nhiệm vụ thay mặt họ ở nghị trường, ở quốc hội, để phục vụ cho cái lợi của nước Mỹ, chứ không phải là để lo những cái chuyện ở ba vương ba vẩn ở các quốc gia khác. Và ông là người đại biểu cho cái dân ở địa phương thì trước mắt ông phải phục vụ cho quyền lợi cho cái địa phương của ông, cho cái nguyện vọng của người dân địa phương của ông, chứ không phải là đi làm những cái chuyện ở bên Việt Nam là cái chuyện lãng hợp. Tôi cho là cái ông này á, coi chừng là ông cũng đi vào cái vết chân của cái bà nhân viên của cái bà ở bên dân biểu ở bên bên Cali.
Anh tôi cũng mách nước trong dân biểu này, nếu mà muốn lấy điểm với cử tri ấy, thì ông hãy tiếp tục lo cho những nạn nhân của trận bão Katrina cách đây 3 năm. Thì đó là cái công việc nó có tính cách thực tiễn, không phải không giáo sư Nguyễn Mạnh Quang?
Dạ đúng ạ. Ông là dân biểu thì của cái địa đơn vị tại cái Louisiana hay là một cái tiểu bang nào ở dưới đó đó, thì ông phải tranh đấu cho cái nguyện vọng và cái quyền lợi của cái dân đơn vị của ông nó cần gì, nó muốn nói lên cái gì, ông nói lên cái đó, rồi ông tiếp tay với các nhà làm luật ở trong Quốc hội Hạ viện để ông cùng góp sức với người ta để làm việc, để phục vụ cho cái quyền lợi chung của dân Hoa Kỳ. Chứ không phải là ông đi vừa mới chưa bước chân vào việc mà ông đang nghĩ ông lo tranh đấu cho Việt Nam, mà ông nghĩ tranh đấu cho cái đất nước này. Đúng là, đúng như anh Phạm Minh Chánh nói là đúng là loan chuyện ba vơ. Thứ hai á, ông nói như vậy điều đó là chứng tỏ là cái trình độ kiến thức về tổng quát của anh quá kém, không biết cái bổn phận của mình phải làm cái gì, mà chưa chi đã nghĩ đến cái chuyện lo phục vụ cho Vatican để mà tranh đấu. Mà cái con người của ông ấy là sản phẩm của cái gì mà ông đã được hấp thụ trong cái nền giáo dục của Kitô giáo, tức là dòng tên. Mà cái con người của Kitô giáo của Vatican đó là khi họ nói đến tự do tôn giáo thì họ vẫn cưỡng bách người khác phải theo cái tôn giáo của họ, bằng cớ là những cái chuyện mà dựng vợ gả chồng đó. Nếu mà có một người nào khác tôn giáo mà muốn thành hôn với lại tín đồ của Thiên Chúa giáo thì họ cưỡng bách cái người đó phải theo đạo. Thế nhưng mà họ nói là tự do tôn giáo nhưng họ vẫn cưỡng bách người khác theo tôn giáo của họ. Miệng họ nói rằng tranh đấu cho dân chủ tự do thì chính cái thể chế của chế độ Vatican là chế độ độc tài toàn trị theo tăng lữ. Cho đến bây giờ toàn bộ cái hệ thống bầu cử như các viên chức của tòa thánh Vatican không bao giờ có một cái gì gọi là dân chủ, nhưng mà họ mở miệng ra là họ nói là dân chủ tự do. Và giáo hoàng Tây Hoa thứ 16 đó đã nói rằng tự do báo chí là cái thứ tự do mà đáng ghét nhất, kinh tởm nhất và ghê tởm nhất. Thế nhưng mà ở ngoài họ vẫn mở miệng hoang nói đến cái tranh đấu cho tự do ngôn luận. Và đặc biệt cái ông dân biểu này đó là gốc của dòng tên. Nếu mà là người dòng tên thì ông phải biết rằng cái lời thề của dòng tên nó ghê gớm như thế nào. Và những người dòng tên đó thì phải nói là những người độc ác nhất trong các những người tu sĩ của giáo hội La Mã. Mà ông Voltaire đã nói rằng nếu diệt được dòng tên là diệt được cái tôn giáo ác ôn này. Chắc là quý vị đều biết cái lời tuyên bố của ông nhà văn hào Voltaire là như vậy. Thế mà cái ông này lại ở dòng tên ra thì tôi nghĩ rằng là việc làm của ông ấy thì nó cũng phản ánh đúng như là cái ông được cái lò dòng tên hun đúc lên. À, nhân tiện đây tôi cũng đọc cho quý vị các biết là cái lời thề của dòng tên của cái ông dân biểu này nè: trong mọi trường hợp nếu có dịp con, tức là cái người bề trên nói với lại những người dòng tên á, con sẽ tạo ra chiến tranh và tham chiến một cách bí mật hay công khai chống lại tất cả những kẻ dị giáo, tin lành và tự do mà không hề do dự. Khi được lệnh thi hành, con sẽ làm, sẽ tàn sát và triệt hạ tận gốc những tên này trên khắp mặt địa cầu. Quân sẽ không từ một kẻ nào, không kể tuổi tác, đàn ông hay đàn bà. Quân sẽ treo cổ chúng, thiêu chúng, bỏ vào trong thùng nước sôi, lột da, xiết cổ hay chôn sống những kẻ dị giáo, mổ bụng, moi bào thai trong tử cung vợ chúng ra và đập nát đầu những hài nhi và vào tường, trong mục đích hủy diệt một dân tộc đáng ghét. Đó là lời thề của người dòng tên. Và tôi tin rằng ông này ở trong dân tên đã thề những cái lời thề như vậy. Với cái tâm địa mà đã thề như vậy thì tôi nghĩ rằng cái ông này, nếu mà ông ấy thành công cái gì đó thì lại cũng là thêm bạo chúa ở trong lịch sử. Mà cũng nhân tiện đây tôi nhắc lại là trong cái số 100 tên bạo chúa cuốn sách 100 tên bạo chúa độc ác nhất trong nhân loại đó, thì tính từ ngày giáo hội ra đời cho đến ngày nay là có 85 tên. Trong số 85 tên đó thì những người xuất thân từ Kitô giáo lên tới khoảng gần 70 người. Tức là cái Kitô giáo đã sản xuất ra cái con số bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử thế giới chiếm kỷ lục. Cái tên này vừa mới được bầu cử như vậy đã tính đến cái chuyện đế quốc độc tài rồi.
Thì thưa anh, là vì cái nền giáo dục của hồi Việt Nam mất chủ quyền và bị Pháp đô hộ, rồi sau này những chế độ đệ nhất thì nhị Cộng Hòa thì họ đã giáo dục, như anh biết là cái môn sử ký địa lý nó đã lý là một thứ khoa học nhân văn rất là quan trọng, nhưng mà họ không được giảng dạy. Thành ra ngoài ra họ lại còn xuyên tạc lịch sử nữa. Họ ca tụng vấn đề Nguyễn Tân đi dẹp Phan Đình Phùng, đào mộ Phan Đình Phùng lên nhồi với thuốc súng bắn ra biển. Họ lấy làm hãnh diện cái chuyện ông Trần Lục mang 5.000 giáo dân giúp ông đại úy George sau này lên thống chế đó, để tấn công chính khu Ba Đình của người anh hùng Đinh Công Tráng. Và họ quan niệm rằng cái tự do tín ngưỡng là thà mất nước hơn thà mất chúa. Và ông Lê Hữu Từ khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tự trị khu Bùi Chu Phát Diệm thì đã đón giặc Pháp vào để tấn công vào cạnh sườn của lực lượng kháng chiến Việt Nam. Và sau này khi mà đất nước được chia đôi thì bị chia đôi thì theo lời CIA, ông Lansdale của Mỹ đưa tung tin rằng Đức Mẹ đã vào Nam, thành ra lôi kéo 5-700.000 giáo dân đi vô Việt Nam. Rồi khi mà Việt Nam thống nhất được đất nước thì những cái giáo xứ như ở Phước Tĩnh họ kéo đi cả làng anh ạ, là vì mấy ông linh mục này là ông nói giáo dân nghe ghê lắm. Thế thì quan niệm cái tự do tín ngưỡng họ là gì? Là thà mất nước hơn thà mất chúa, là thi hành giáo luật, bỏ quên hiến pháp đi, không coi hiến pháp ra gì cả, Thì đó là cái quan điểm tự do tín ngưỡng của những người Thiên Chúa giáo, và đặc biệt là những người Thiên Chúa giáo Bùi Chu Phát Diệm. Mà cái ông dân biểu dòng tên này thì tôi nghĩ rằng trước sau thì ông cũng sẽ đi vào con đường đó, không thể cải hóa được. Là vì sao? Là vì nếu anh đọc báo mới đây của những cái đám ở Việt Nam ở bên Mỹ này, thì tên Nguyễn Đạt Thịnh nó mới viết bài báo phê bình cái bà giáo sư Starter, bà viết lịch sử đó. Thế thì nó viết có vẻ cay cú lắm. Khi mà cả thế giới đều liệt ông Diệm vào một tên bạo chúa, thì hắn lại phê bình như thế này, hắn viết phê bình cô Starter như thế này. Cả người viết sử lẫn người viết báo đều phải vô tư khi cầm bút, đúng, phải vô tư. Người viết sử cô Starter dễ vô tư hơn người viết báo, vì cô có 45 năm khoảng cách để từ sau, từ xa nhìn mọi việc chính xác hơn, đúng. Thế thì cái đám này nó có cả 50 năm mới nhìn mà nó vẫn không nhìn ra vấn đề. Thế bây giờ nó phê bình đài BBC như thế này. Riêng đối với đài BBC, tôi đề nghị quý vị dù có thân cận cũng nên kính trọng những nhân vật lịch sử Việt Nam. Cái tựa bài báo được quý vị dịch là đánh giá lại Diệm quả là hỗn đối với một nhà ái quốc như Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sao anh nghĩ sao, ông Diệm có phải là nhà ái quốc không?
À, thưa quý vị, thưa anh viết, thưa anh Phạm Bình Chánh, về ông Diệm thì tôi nghĩ tôi đã viết quá nhiều về ông Diệm. Và cái từ mà tôi đặt tên cho ông Diệm trước đây đó, thì tôi gọi là một tên Tam Đại Việt Gian. Và bây giờ thì tôi lại thêm vào là tên Bạo Chúa Phản Thần Tam Đại Việt Gian. Và cả ba cái từ Bạo Chúa Phản Thần và Tam Đại Việt Gian là họ có quyền phản bác nếu họ đưa ra được luật cứ đúng. Nhưng mà tôi nghĩ là khó mà phản bác được. Bạo Chúa thì các nhà viết sử đã xác nhận. Phản Thần thì sự thật của ông Diệm đã là như vậy, là trong phản lại ông Bảo Đại. Còn Tam Đại Việt Gian thì tôi đã cắt nghĩa, và trong cuộc hội thảo ngày 20 tháng 12 năm 1797 thì từ đấy giờ cái từ Tam Đại Việt Gian thì đã quá ư thông dụng rồi. Thì còn những ông Nguyễn Đạt Thịnh là người đồng đạo với ông Diệm thì luôn luôn có những cái suy tư ngôn ngữ hành động nó trái ngược với lại cái suy tư ngôn ngữ hành động của những người Việt Nam hay là của những người Phi Kitô giáo. Luôn luôn họ đi ngược với mình, họ là những người cưỡng từ đoạt lý. Thành ra tôi có nêu lên 27 điều giữa họ và chúng ta có những điều trái ngược nhau. Những cái gì họ gọi là thánh thiện thì chúng ta thấy là tội ác. Và những cái gì họ gọi là ái quốc thì ta thấy là phản quốc. Và tôi có nêu lên hết. Vậy thì ý kiến của tôi rõ ràng là như vậy. Những cái gì người đồng đạo với ông Diệm mà nói thì xin cứ hiểu ngược lại là đúng nhất.
Anh Tránh, cho biết đi kia.
À, vâng ạ, Tránh ở đây có giáo sư Quang. À, chúng tôi cũng đài Việt Nam ngày nay cũng muốn xin giáo sư Quang chỉ rõ thêm về cái quan điểm lịch sử của mình đối với một số các luận điệu ở phía bên ngoài này mà chúng tôi thấy rất là bức xúc. Họ tôn vinh ông Diệm là một chiến sĩ, là một người ái quốc, là một người bảo tồn một cái chủ quyền của đất nước, chống lại sự hiện diện của quân đội Mỹ vân vân. Nhưng mà theo tôi thấy từ trong lịch sử rõ ràng là ông Diệm đã phải chấp nhận cái sự hiện diện của các cố vấn Mỹ là trước mắt. Và sau cuộc đảo chính 1960 thì chính ông Bộ trưởng Quốc phòng của ông Diệm là Nguyễn Đình Thuận đã viết một cái công văn gửi Bộ Quốc phòng của Mỹ xin Mỹ triển khai hai sư đoàn chiến lược chiến ở Việt Nam, hai sư đoàn chiến đấu. Và người ta đã vẽ vời ông Diệm là chiến này nọ. Thú thật mà nói là tôi mò hết trong lịch sử, tôi cũng không tìm thấy ông chiến sĩ ở chỗ nào, ông ái quốc ở chỗ nào, và ông đã bảo vệ cái chủ quyền, cái độc lập của đất nước ở chỗ nào. Và cũng sẵn ở đây với tư cách là một giáo sư dạy về sử, xin giáo sư Nguyễn Hoàng Quang
sáng tỏ, giải thích sáng tỏ hơn về vấn đề này, về cái những cái mà người ta gán, người ta nghĩa, người ta sơn bóng cho ông Diệm để cho tính giả của Đài Việt Nam ngày nay và chúng tôi được biết tin đầy đủ hơn.
Thưa quý vị thính giả, thưa anh Trần Đức Viết, thưa anh Phạm Minh Chánh, tôi xin tóm lược về hai điểm mà họ bị, tức là một cái điểm thứ nhất là họ nói rằng ông Diệm tranh đấu độc lập cho Việt Nam, điểm thứ hai là họ bị ra là ông Diệm chống lại người Mỹ đổ quân vào, cho nên người Mỹ tức quá không chịu được mới ra lệnh cho các tướng lãnh Việt Nam đảo tránh về giết ông Diệm. Về điểm khác, họ nói rằng là ông Diệm đã tranh đấu độc lập cho Việt Nam thì cái đó là hoàn toàn phịa một cách trắng trợn. Thì thí dụ như là cái việc tranh đấu cho độc lập cho dân tộc Việt Nam là từ năm 1858, mà khi mà Pháp tấn công Việt Nam đó, thì tất cả các phong trào nhân dân Pháp tấn công đến đâu thì nhân dân Việt Nam tranh đấu chống lại, thì tất cả những người Công giáo lại đi liên kết với lại quân Pháp, tức là sự ngược lại đi. Thế giờ trở lại khi mà Việt Minh đánh đã thành công và quân Liên quân Pháp và càng đẩy đại bại Điện Biên Phủ, thì người Pháp bây giờ mới thấy rằng ở cái thế quá ư là yếu, cho nên mới yêu cầu người Mỹ nhảy vào can thiệp để người Pháp có cái thế mạnh, có thể thương thuyết được ở tại hội nghị Geneva để khỏi bị cái chính quyền Việt Nam Cộng hòa Dân chủ Cộng hòa của chúng ta bắt giam. Cho nên người Mỹ mới nhân cơ hội đó mới làm áp lực với người Pháp phải trả độc lập hoàn toàn cho ông Bộ Đại, và cái sự thỏa hiệp ký đó đã được ký vào ngày 4 tháng 6 năm 1954. Lúc đó ông Diệm chưa được bổ nhiệm làm thủ tướng. Như vậy là cái phần mà còn lại về phía ông Bộ Đại đó thì người Pháp đã trả độc lập cho ông Bộ Đại vào ngày 4 tháng 6 năm 1954, trước khi ông Diệm về cầm quyền 3 tuần. Đấy, nói khác đi là người Pháp đã nhượng cái quyền đó cho người Mỹ. Rồi đến lúc mà ông Diệm về thì người Mỹ coi như ông Diệm là một quản lý để mà quản trị cái miền Nam Việt Nam. Thì trong khi đó họ lại bảo là ông Diệm là người tranh đấu giành độc lập cho Việt Nam. Thế là tôi chứng minh là cái mà nếu mà gọi là độc lập thì người Pháp đã trả độc lập cho Việt Nam trước khi ông Diệm về nước. Thế là họ nói ngược với lịch sử vậy. Bây giờ tôi xin chứng minh những cái điều mà họ nói rằng là ông Diệm tranh đấu cho chống lại quân đội Mỹ đổ vào, cho nên người Mỹ mới tức quá mới không cho vào, mới ra lệnh cho tướng lãnh đảo chính với ông Diệm. Không phải như vậy. Chứ được ông Diệm đã thi hành cái chính sách bắt hại các tôn giáo khác và chèn ép các nhà chính trị khác không cho tham vào nội các và tham nhũng quá mức, cho nên suốt các tất cả các ông đại sứ của Mỹ từ đầu cho đến cuối, tức là có 4 năm ông đại sứ, thì ông nào cũng phải vào dinh độc lập để mà thuyết phục ông Diệm là phải từ bỏ chính sách tham nhũng, từ bỏ chính sách gia đình trị và răn đe cái đảng Cần Lao không được như vậy. Nhưng mà ông Diệm vẫn từ chối, cho nên Mỹ đã thay đổi rất nhiều đại sứ, tới 4 ông đại sứ. Thì cho đến lúc mà ông Diệm năm 1961, ông Diệm theo cái chính sách đó quá là lạc hậu, tức là cứ bo bo để mà dùng những người bất tài trong đạo trong Thiên Chúa lên nắm những cái quyền chỉ huy. Thí dụ như ông Trần Thanh Chiêu đó là bất lực, làm thua cái trận chẳng bỏ mấy chẳng gì đó.
Tây Ninh.
Thế thì cứ mỗi lần như vậy thì họ lại thuyết phục là ông Diệm phải bỏ những cái người của ông Diệm đi, thì ông Diệm tìm cách chống lại nhưng mà cũng chống lại không được. Thì cuối cùng Mỹ nó cho rằng cái ông đại sứ đó bất lực, nó phải thay đổi bằng ông đại sứ Nôn Tinh. Và ông đại sứ Nôn Tinh cũng làm cái sứ mệnh đến thuyết phục ông Diệm phải từ bỏ cái chính sách đàn áp các tôn giáo đi. Cho đến lúc là năm 1963 vào tháng 5 thì cái ông Diệm làm quá trớn, thì Mỹ nó lại càng thuyết phục mạnh và nó bảo rằng nếu không có thì phải làm áp lực để bớt viện trợ là một, Trong khi đó thì nó đang nghĩ đến cái chuyện rút quân là 1.000 quân, bây giờ là có 16.000 quân tại Bắc Việt. Thì ông McNamara ông ấy nói trong cái cuốn hồi ký McNamara rằng là chúng tôi đã làm kế hoạch vào giữa năm 1963 là đến cuối năm, nếu mà tình hình khá thì chúng tôi sẽ rút bớt 1.000 quân và cứ thế sẽ rút hết để chỉ còn lại là cố vấn thôi, rất là ít, chứ không có cái chuyện đổ quân thêm vào. Thế thì tất cả những cái áp lực của người Mỹ như vậy đó, thì cuối cùng ông Diệp không nghe, và ngày 19 hay là ngày mười mấy tháng 9 năm 1963 đó, phái đoàn McNamara đến tận Diên Gia Long nói thẳng với ông Diệp rằng không được đàn áp Phật giáo nữa, phải thả hết sinh viên ra, nếu không có thì Mỹ không còn có cách gì để giúp ông nữa tồn tại được nữa. Thế thì ông Diệp ông trả lời với phái đoàn McNamara rằng đối với Phật giáo như vậy là tôi đã quá đầy đủ rồi, đã quá khoan dung rồi, còn đối với sinh viên là vì họ dạy dột, họ nghe về cộng cho nên họ phá quấy rồi. Thế thì với cách trả lời phái đoàn Mỹ như vậy thì phái đoàn Mỹ không biết làm thế nào để mà giải thích cho nhân dân Mỹ, để cho họ bớt cái phong trào chống đối và nhân dân thế giới, cho nên Mỹ không còn có cách nào nên ngoảnh mặt để cho quân dân Việt Nam vùng lên nổi dậy mà đập đổ chế độ.
Không
biết là cái chuyện mà Mỹ đổ quân vào rồi ông Diệp phản đối để mà cuối cùng Mỹ phải ra lệnh cho các tướng lãnh giết quân.
Kính thưa quý vị khán giả Việt Nam ngày nay, buổi hội luận của chúng tôi đến đây là tạm chấm dứt. Xin mời giáo sư Nguyễn Mạnh Quang gửi lời chào tạm biệt quý vị khán giả Việt Nam ngày nay, rồi sau đó anh Phạm Minh Chánh ạ.
Dạ, xin gửi lời tạm biệt quý thính giả Việt Nam ngày nay và anh Trần Đức Viết cũng như anh Phạm Minh Chánh ạ. Hẹn gặp lại tái ngộ lần khác ạ.
Vâng, cảm ơn anh.
Vâng, Phạm Minh Chánh xin chào tạm biệt quý khán giả Đài Việt Nam ngày nay và chào giáo sư Quang và anh Viết. Hẹn gặp lại trong cái dịp hậu luận khác.
Vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị khán giả, trước khi từ giã xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi hãy yên lòng do Đan Trường trình bày.
Trên đường rừng bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẳm hạt sương long lanh cành lá, từ nơi biên cương núi cao người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền ngày đêm giúp bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi đoàn quân chiến đấu xa ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng trường sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn, chúng con luôn bên mẹ hiền ngày đêm những bước trong đoàn quân. Ai gọi đời ta đơn giản núi sông tiếng ru của mẹ, trên đường rừng bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẳm, hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm dũng bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng, Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm những bước trong đoàn yeah.